Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Uy thế của Thiên Long tràn ra khiến cả huyết hải bình tĩnh lại. Thiên Long thần tỏa ra kim mang vạn trượng như một dải núi hoàng kim vô tận, hai cánh xòe ra che kín trần trời. Đó là một bức tranh cực kỳ ấn tượng. Tràn long khiếu vang vang, phảng phất như từ thời thái cổ xuyên qua thời gian truyền tới, chấn động màng tai của mọi người. Thần thánh Thiên Long làn từ khải tái hiện thực lực đỉnh cao từ thời thái cổ. Thiên Long kỵ sĩ Thụy Từ Mạn được coi là cường giả tuyệt đỉnh trong hàng ngũ của những Thiên Long kỵ sĩ. Thân thể hùng vĩ đứng trên đầu Thiên Long tỏa ra sức sống mãnh liệt, ẩn chứa sức mạnh vô hạn như thuở xưa, mái tóc dài vàng óng tung bay như ngọn lửa. Nhưng trong mắt của y ngập sự tang thương, mất mát vô tận, hiện rõ nét tuyệt vọng khiến người ta có cảm giác anh hùng mạt lộ. Bá phách hùng hồn phát ra từ Thiên Long kỵ sĩ Thụy Từ Mạn. Trong lòng thần nam rúng động, phát ra khí tức quen thuộc trên mình của Thụy Từ Mạn, hệt như y hồi 13 năm trước, cơ hồ buông cho sinh mệnh đi đến cuối con đường. Nỗi đau của anh hùng mạt độ, Thụy Từ Mạn muốn chết, định mượn cơ hội này kết thúc sinh mệnh. Hắn ta há miệng định lên tiếng, nhưng sau cùng không biết nói gì, bởi hắn hiểu tâm tình của Thụy Từ Mạn. Y muốn giải thoát trong trận chiến vinh quang này, dùng phương thức đặc thù của võ giả mà chiến tử. Câu nói, hy vọng người đừng làm ta thất vọng của Thụy Từ Mạn lặp lại 3 lần, với mỗi người lại mang hàm nghĩa khác nhau. Thần nam im lặng tiễn y, đó là kính lễ với bậc cường giả, là điểm Thiên Long kỵ sĩ đáng được tôn kính. Thế nhưng Đức Mãnh khi nghe thấy lại như một lời trào phúng, cho rằng Thụy Từ Mạn coi mình bình thường. Y đại nộ, đường đường đệ ngũ giới quân vương, tuy chiến lực không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là quân vương một cõi, hắc khởi còn không dám coi thường. Thụy Từ Mạn, đừng tưởng sống lại là thiên hạ vô địch, người phải đem mạng ra trả vì đã ngạo mạn vô lễ với ta. Đức Mãnh tuốt thần kiếm chỉ vào Thiên Long kỵ sĩ trên cao. Huyết dịch của ta không dễ chảy ra đâu, hy vọng người đủ mạnh. Thụy Từ Mạn cao lớn đứng trên đầu Thiên Long, hoàng kim chiến mâu trong tay bắn ra hào quang nóng bỏng. Y và Thiên Long cơ hồ hợp lại thành một thể, phát ra thần quang sáng lóa như một dải thiên hỏa trực cháy giữa thế gian bốc lên tận trời cao. Quân vương nổi giận, trăm vạn thi thể ngã gục. Đức Mãnh gầm vang lao lên, thần kiếm trong tay chém vào Thụy Từ Mãn. Thiên Long kỵ sĩ động, trời đất sắp nứt. Thụy Từ Mãn cũng rống lên, hoàng kim chiến mâu trong tay đột nhiên lớn lên ngàn trượng như một cây cột xuyên qua đất trời, phá toái hư không, chém mạnh xuống, đập thẳng thừng vào thần kiếm của Đức Mãnh. Choàng một tiếng động vang dội đất trời bùng lên trên tầng không huyết hải, tức thì dấy lên sóng máu ngút trời. Thần kiếm và chiến mâu tuy thể tích khác hẳn nhau, nhưng nằm trong tay thiên giai cường giả nên uy lực gần ngang ngửa, thân thể hai thần linh trên không đều rung lên. Thiên giai đại chiến lại bùng nổ. Hoàng kim chiến mâu dài ngàn trượng được Thụy Từ Mạn nắm chắc trong tay, không hề có cảm giác nặng nề mà như một tia chớp vàng rực xé tan từng phiến hư không. Mũi mâu sắc lẹm phát ra ánh sáng chói lòa, vây chặt Đức Mãnh vào trong. Đức Mãnh bị dồn ép luống cuống chân tay, mấy lần suýt nữa bị mũi mâu đâm trúng, thân thể bị cương phong đáng sợ làm rỉ ra những sợi máu tươi. Đó quả là sự sỉ nhục đối với Đức Mãnh, vốn đã cho rằng đối phương khinh thị mình, hiện tại sa xuống hạ phong khiến y không nhẫn nại nổi, gầm lên chói tai. Thần kiếm dấy lên ngàn tầng kiếm ảnh, ảo hóa ra kiếm mang vô tận sáng chói, chân bày mũi màu khổng lồ. Y phá thoái hư không, trực tiếp xuất hiện phía trên Thiền Long. Y bấy giờ cười lạnh liên hồi, cho rằng Long kỵ sĩ thái quá ngủ xuẩn, chỉ cần đột phá đến gần, muốn làm gì thì chẳng được. Nhưng tất cả không như y tưởng tượng, chưa kịp hành động gì thì đã kinh ngạc phát hiện ra hoàng kim Thiền Long dưới chân Thụy Tử Mạn biến hóa. Nó phát ra vô tận hào quang sáng lóa, thân thể hóa thành cây kim đảng cực lớn, lòng rực lưu kim đảng. Bàn tay khổng lồ do Thụy Tử Mạn ảo hóa ra nắm lấy, bổ mạnh lên không. Được mãnh cả kinh tránh đi, nhưng lòng rực lưu manh kim đản kia lại là vật sống, nhanh chóng chuyển hướng, hùng hãn chém ngược lại, cắt đứt mãnh ra luống cuống thành hải đoạn. Sỉ nhục, quả là một sự sỉ nhục to lớn. Được mãnh hổ thẹn rống lên, nhanh chóng hợp lại thần thể, xuất hiện ngoài xa, cầm thân kiếm giận dữ nhìn Thụy Tử Mạn. Thiền Long kỵ sĩ trầm ổn như núi non, tay trái cầm hoàng kim chiến mâu ngàn trượng, tay phải cầm long dực lưu kim đảng, đứng lặng trên không trung, lạnh lùng nói với Đức Mãnh, đến đây nào. Câu nói vang lên trong tai thần nam như chút bi tráng cuối cùng, với Đức Mãnh lại như một hành động sỉ nhục trắng trợn. Giết! Y cầm thần kiếm lao lên tiếp, quét ra, quanh mình dấy lên tầng tầng ma vân, theo sát y bổ vào Thiền Long kỵ sĩ. Thần kiếm và chiến mâu kịch liệt giao phong, liên tục áp chế lòng dực lưu kim đảng. Nhưng cùng lúc tiếng gầm của Thiên Long vang lừng, làn từ khải rời khỏi Thụy Tử Mãn, ảo hóa thành bản thể. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thụy Tử Mãn ép thần kiếm của Đức Mãnh xuống. Tức thì lòng vĩ của thần thánh Thiền Long quét tới dãy núi phạt ngang. Sức mạnh vạn cân quả không tưởng tượng được. Theo thế Thái Sơn áp đỉnh, nhấn chìm Đức Mãnh xuống huyết hải, dây lên làn sóng ngút trời. Đức Mãnh phẫn nộ cực độ, rẽ sóng máu lao lên, bổ vào thần thánh Thiền Long. Lòng thần to lớn của Thiên Long làn từ khải trùng động, phát ra hoàng kim thần quang chói lòa, thoáng trông hóa thành một nam tử cao lớn. Hai cây hoàng kim đao trong tay do Thiền Long giác hóa thành, bổ mạnh vào Đức Mãnh. Thần kiếm và hoàng kim đao va vào nhau, tiếng động nổ trời. Đức Mãnh có cảm giác bàn tay mất đi tri giác, cùng Thiên Long tỉ thí khí lực nhưng quá chênh lệch. Đồng thời, hoàng kim chiến mâu của Thụy Tử Mạn lại công tới, suýt nữa xuyên qua tim của Đức Mãnh, mũi mâu xé nát đầu vai của y, hất văng y ra xa. Đức Mãnh phẫn nộ cực điểm gầm vang, ta vốn cho rằng không cần dùng bản lĩnh chân chính cũng thu thập được ngươi, xem ra ngươi ép ta phải xuất vốn, chúng ta thật sự phải tử chiến một phen. Nói đoạn, trường kiếm trong tay hóa thành hai, hải hóa thành bốn, thành ngàn, thành vạn, quanh y trở thành một rừng kiếm. Toái thiên kiếm trận, ngàn vạn đạo thần kiếm tạo thành kiếm trận phức tạp, thần quang sáng ngời, phát ra tiếng xé không khí xèn xẹt, trùm lên Thụy Tử Mạn. Đối diện với kiếm trận thành thế ngút ngàn, Thiên Long kỵ sĩ nhíu mày, toái thiên trận của đấu chiến thánh giới, người của giới khác là sao nhỉ? Vừa lẩm bẩm, y vừa dùng hoàng kim chiến mâu xé toàn không gian, đem ngàn vạn đạo thần kiếm trút vào hư không. Nhưng toái thiên kiếm trận uy lực vô cùng, vùng không gian đó không nuốt gọn hết được. Thần kiếm lại phá không gian lao ra, vây chặt lấy Thụy Tử Mạn và Thiên Long. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Thiên Long liên tục gầm lên, vùng hai lưỡi hoàng kim đao, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn kiếm trận lại. Vô số lưỡi thần kiếm bị phá vỡ, nhưng vẫn có mấy chục lưỡi thần kiếm xuyên qua Thụy Tử Mạn và Thiên Long, khiến cả hai nát vụn trên không. Gào! Tiếng gầm vang vang, Thiên Long tụ lại thần thể, ảo hóa thành bản thể khổng lồ. Thụy Tử Mạn đứng thẳng trên đầu của nó quát vang, đã không chiến đấu theo lệ thường mà tiến hành quyết chiến, ta cũng phụng bồi. Các thần linh đứng xa quan sát không khỏi lạnh người, ai cũng cảm giác được khí tức ngút trời từ Thiên Long kỵ sĩ phát ra, cả y và Thiên Long lúc bấy giờ như đang cháy lên hừng hực, vô tận hoàng kim đấu khí bốc lên trời cao. Sau cùng, cả hai ảo hóa thành tư thái chiến đấu mới. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thụy Tử Mãn biến thành một mũi mâu khổng lồ, thân thể của Thiên Long thành cán mâu vườn dài, khẽ khẽ rung động, thiên địa đều động theo. Đức Mãnh biến sắc, toái thiên kiếm trận lại phát ra trùm lên trên không. Âm, 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 tiếng sấm rền rĩ, hoàng kim chiến mâu khổng lồ lại bổ xuống. Vừa chạm vào kiếm trận, hư không liền vỡ nát, thành trăm ngàn cây thần kiếm dựng đứng lao vào Đức Mãnh. Giết! Đức Mãnh biến sắc, dùng toàn lực khống chế thần kiếm rập trời, nhưng không chống nổi mũi mâu xuyên thiên phá địa. sau cùng Đức Mạnh bị Hoàng Kim Chiến Mầu phá nát thần thể, hồn phách bị trọng thương. Thụy Tử Mạn hạ thủ lưu tình, pháp tổ ở ngoài ra kêu lớn, y không muốn mình hữu chết lãng xẹt như vậy. Thiên Long kỵ sĩ Thụy Tử Mạn hiện hiện bản thể trên không, cầm Hoàng Kim Chiến Mầu đứng trên đầu Thiên Long. Tổ hợp này phát ra uy lực kinh hồn, đượm khí khái anh hùng, mầu vấn thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thụy Tử Mạn, người muốn tìm chết sao? Ta cảm giác lòng người đã lụi, thật ra là chuyện gì? Pháp tổ lên tiếng mà hỏi, y cũng cảm thấy Thiên Long kỵ sĩ khác thường như đang lâm vào cảnh anh hùng mạt lộ. Thần thánh Thiên Long làn từ khải ngửa mặt lên gầm bì thiết, Thụy Tử Mạn đứng trên đầu của nó, mái tóc theo gió lất phất bay, dáng vẻ vô cùng tịch mịch. Ta vốn đã bị tiêu diệt trong trận chiến thái cổ, nhưng vào huyết hải rồi, linh hồn vẫn được bảo tồn, nhưng vĩnh viễn không siêu thoát được khỏi đây, cũng không thể khôi phục tấm thân huyết nhục. Một khi khôi phục, chỉ duy trì sinh mệnh được một ngày. Bao nhiêu năm nay, ta sống như tử vật, trở thành con rối bảo vệ huyết hải. Đương nhiên, ta không hận chủ nhân nơi này. Quy tắc y định ra rất rõ ràng, tất cả đều muốn nô dịch ta. Kiểu sống này ta chịu hết nổi, chỉ muốn đường đường chính chính chiến tử, kết thúc hơi tàn ở tại chốn đây. Người quả nhiên muốn chết ư? Pháp tổ thở dài và lẫn chút thương cảm. Đức Mãnh vừa kinh hãi vừa tức giận, thần tình vô cùng phức tạp. Hợp thần thể xong, y đứng lặng trên không quan sát cường giả tuyệt đỉnh trong các Thiên Long kỵ sĩ. Các thần linh ngoài xa cũng buồn bã, nhất là chúng thần trong thần vực. Đó chính là cường giả đỉnh cao của Tây Phương năm xưa, giờ lại anh hùng mạt lộ, sinh mệnh đi đến điểm tận đầu. Trước khi chết, ta muốn làm rõ một việc, vì sao cường giả của đấu chiến thánh giới lại đến đây? Sắc mặt của y cực kỳ nghiêm túc, hai mắt xạ ra thần quang sáng lóa, chiếu vào chúng thần. Rất nhanh, một bức họa và tin tức nhập vào óc của y, thoáng chốc y đã hiểu hết. Hóa ra là như vậy, đệ lục giới chưa động, đệ ngũ giới đã thành hòa loạn. Thụy Tử Mạn vô cùng phẫn khái, lẩm bẩm, nhân gian là nơi tô điểm cho cường giả các giới, kỳ thật trong lục đạo rất nhiều cường giả đều phát nguyên từ đây, không ngờ lại có người muốn tiêu diệt nó. Hắc Khởi không phải mạnh lắm sao, ta chỉ còn lại sinh mệnh một ngày, làm sao bây giờ? Y ngẩng lên trời hú vang, phát ra chiến ý sùng thiên, miệng hát một khúc chiến ca cổ xưa, lời ca vô cùng thê lương bi ai. Hiển nhiên, y muốn vào đệ ngũ giới cùng quyết chiến với Hắc Khởi. Là Khải Nhĩ, ta với Hắc Khởi anh mạnh hơn. Chuyện này, Pháp Tổ đớ lưỡi, không biết trả lời Thiên Long kỵ sĩ ra làm sao. Ta biết mình không phải đối thủ của hắn. Thụy Tử Mạn ngẩng lên cười lớn rồi quát vang. Bất kể hắn mạnh thế nào, nhưng đã muốn giết sạch nhân gian, thì dẫu ta không phải đối thủ của hắn, cũng phải dùng tàn mệnh này mà huyết chiến. Chiến tử như vậy là kết thúc đẹp nhất cho ta. Y đã bị phong ấn rồi. Lúc đó, Đức Mãnh cũng thấy kính trọng Thiên Long kỵ sĩ. Vậy các người cũng phong ấn ta luôn đi. Thiên Long kỵ sĩ gầm lên, Thiên Long dưới chân cũng rống vang. Chúng thần ngoài xa, ai cũng tâm tình trầm trọng. Thiên Long kỵ sĩ muốn đi chiến tử như vậy, ai cũng thấy kính ý dâng lên từ chân tâm. Thần Nam bất giác tiến lên, hắn bội phục Thiên Long kỵ sĩ vô cùng, được phương thiên họa kích ra, dùng cây hùng binh này này. Không cần, đà tạ, gửi chết. Mầu gãy, vậy là đủ rồi, không cần loại binh khí nào khác. Thụy Tử Mạn cự tuyệt hảo ý của thần nam. Lúc đó thần thánh Tiền Long Lan Tư Khải dưới chân y cũng chằm chằm nhìn Long Bảo Bảo trên vai thần nam, thở dài mà nói. Sao ngươi cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, đến ngày nào mới chịu chân chính tu luyện? Ngươi là thiên tài của Long tộc chúng ta, là kẻ duy nhất có hy vọng vượt qua Thiền Long Hoàng. Thế nhưng tại sao bản thân ngươi cứ đặc lập độc hành? Lan Tư Khải không tìm được từ ngữ thích hợp, đành dùng đặc lập độc hành để hình dung Long Bảo Bảo. Ngẫu mễ đầu phát, Long Bảo Bảo mở lớn cặp mắt nhìn Lan Tư Khải với vẻ nghi hoặc. Thế người ngớ ngẩn thế này, ta thật muốn cùng người quyết chiến. Thần thánh Thiên Long có vẻ phẫn nộ nhìn Tiểu Long, đoạn thở dài. Thôi vậy, cũng chả trách được, hình như người quên hết quá khứ. Bất quá, Long Mục liền lăng đệ hẳn lên, quát vang. Bất kể thế nào, Thiên Long hồn cháy rạng không thể bị diệt. Hôm nay ta giúp ngươi đốt lại Thiên Long mạnh nhất, hy vọng ngày trở lại của ngươi. Lan Tư Khải gầm lên kinh thiên động địa, hai mắt xạ ra hai đạo linh hồn thánh hỏa bay vào cặp mắt đang trợn tròn của Long Bảo Bảo. Hoàn thành xong công việc, Lan Tư Khải hình như vô cùng hư nhược, nhưng Long Bảo Bảo trên vai thần nam lại biến hóa kinh người. Toàn thân Tiểu Long cơ hồ cháy rực, hoàng kim thiên hỏa liên tục bốc lên, phát ra khí tức hùng hồn cực độ. dù nó không ngừng khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng không tài nào ngăn được hoàng kim liệt diễm hừng hực cháy. Lan Tử Khải nói với Thần Nam đang lo lắng, y không sao, đó là chiến hồn trầm tịch tỉnh lại. Đến ngày thiên long hồn trì hỏa của y cháy đến cực điểm, thiên long chiến hồn sẽ chân chính quay trở về. Ngậu mệ đầu phát, Lan Tử Khải, xin lỗi, người đừng đi, ta trả lại người bảo tàng. Lòng Bảo Bảo lẩm bẩm, đứng trên vai Thần Nam mà hoàng kim tiên trảo cháy rạng toàn thân, dần chìm vào giấc ngủ, cặp mắt của nó rớt xuống hai hàng lệ lấp lánh. Cuối cùng người cũng nhớ đến ta. Trước lúc lì biệt, thần thánh tiên long phi thường thường cảm, đó là lời nói vĩnh biệt. Giết thẳng đến vũ giới thôi. Tụy Tử Mạn gầm lên khiến thiên địa lay động. Thần thánh tiên long đằng không bay lên, bay ra ngoài huyết hải. Cháy lên nào, chiến hồn! Thần thánh tiên long gầm vang. Tiên long kỵ sĩ lại hát đến khúc chiến ca cổ xưa mà thê lương. Người và rồng đã đi xa, nhưng trong lòng chúng thần vẫn trầm trọng, bên tai vẫn phảng phất ngân vang khúc chiến ca bất diệt của thiên long kỵ sĩ. Gặp thiên long kỵ sĩ trong truyền thuyết, đương nhiên Long Bảo Bảo là kẻ duy nhất hưởng lợi. Lúc này nó đang ngủ say trên vai Thần Nam, từ hốc mắt nhỏ xuống hai hàng lệ lấp lánh, miệng liên tục lảm nhảm. Lan Tử Khải, xin lỗi, người đừng đi, ta sẽ trả lại người bảo tàng. Hoàng kim tiên hỏa trên mình của nó sáng chói, trên hồn say ngủ đang cháy rạng, ai cũng biết ngày nó tỉnh lại không còn xa nữa. Sắp tới thiên địa lại xuất hiện thêm một thiên long cấp cao. Có những người gặp nhau cả ngày vẫn không để lại ấn tượng gì, có những người chỉ gặp nhau trong giây phút mà cả đời nhớ mãi. Thiên long kỵ sĩ Thụy Tử Mạn và thần thánh tiên long Lan Tử Khải đương nhiên là trường hợp thứ hai. Chúng thần và họ gặp nhau không đầy nửa thời thần, nhưng ai cũng không quên được. Lời lẽ của thiên long kỵ sĩ từ thời thái cổ khiến ai cũng nổi sóng trong lòng. Lời ca thê lương, hình dáng cao lớn vĩnh viễn lưu lại trong lòng mọi người. Phong tổ bay lại phía xa, chúng thần thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống. Thần Nam dịu dàng ôm Long Bảo Bảo vào lòng, dẫn chúng nhân đi tiếp. Đương nhiên, huyết hải vô biên này là một nơi quan trọng trong tiểu lục nào, không thể chỉ có một thiên long kỵ sĩ chặn lối. Huyết hải này, năm xưa, hắn và bọn Tử Kim Thần Long đã phi hành nhiều ngày mới qua được. Sắc mặt của Đức Mãnh trầm trầm, bởi trận chiến vô vị vừa rồi khiến y bị thương nguyên khí, tâm tình khó chịu. Pháp Tổ và Thần Nam lại có suy tư riêng, tam đại thiên giai cao thủ đều không nói gì. Nếu không có Tiểu Phượng Hoàng, Tử Kim Thần Long theo sát Thần Nam, chắc chắn không khí rất nặng nề. Lão đầu, Thụy Tư Mạn có phải là long kỵ sĩ mạnh nhất Tây Phương năm xưa chăng? Tử Kim Thần Long quả thật không sợ trời, không sợ đất. Tây Phương thần vực, chư thần cực kỳ cung kính với Pháp Tổ, nhưng Lão Du Côn lại đi theo tác phong khác hẳn. Pháp Tổ trừng mắt nhìn nó, hừ lạnh. Đương nhiên không phải. Nói đoạn, ông ta im lặng. Các thần phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thụy Tư Mạn là cường giả đỉnh cao trong các lòng kỵ sĩ, vốn mạnh đến cực độ rồi nên mới áp chế được quân vương Đức Mãnh, nhưng vẫn chưa phải là lòng kỵ sĩ mạnh nhất. Vậy người đó chắc chắn vô cùng đáng sợ, đủ tư cách tranh phòng với Hắc Khởi. Người này không biết giờ đang ở đâu, còn sống hay chăng. Nếu có, đương nhiên không phải lo lắng đến mối uy hiếp từ đệ ngũ giới. Tần Nam vẫn nhớ trong ngày vô thiên, từ nhân gian Tây Thổ từng vang lên tiếng cầm của Thiên Long, phải chăng đó là Thiên Long kỵ sĩ mạnh nhất? Phi hành nửa ngày trong huyết hải mênh mang, vô tận huyết vụ dần trải ra, đầu đầu cũng một màu máu. Phụ thân! Long nhìn ngẩng mặt kéo áo Thần Nam, ở đây có cường địch. Thần Nam đặt Long Bảo Bảo lên vai, chiêu chuộng ôm Long Nhi vào lòng. Ừ, còn có cảm giác này đúng là khá lắm, không thẹn là tiểu thiên giai của ta. Pháp Tổ hừ lạnh mà nói, liệt diễm phần thiên. Vô tận thiên bảo trải khắp thình không, hồn ảnh mờ mịt thiêu đốt cất lên tiếng ai oán, vô số khô cốt từ độ cao ngàn trượng rớt xuống. Ai cản đường? Pháp Tổ quát vang. Huyết quang ngập trời tan đi, hồn ảnh chìm xuống lòng huyết hải, một hòn đảo xuất hiện trước mắt chúng thần. Từ xa nhìn lại, hòn đảo này dày đặc cây cối, sinh cơ ngập tràn, hoàn toàn khắc hẳn huyết hải tử khí trầm trầm. Phụ thân, Long Nhi định lên tiếng, Thần Nam ôm nó vào lòng, cười và bảo, không sao, ở đây có ba thiên tài cao thủ, lẽ nào không đối phó nổi một người? Thần Nam dựa vào cảm giác mẫn duệ, thấy được trên hòn đảo xanh rì kia có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tiểu độc đạo quả thật tàng long ngọa hổ. Hắn bất giác thở dài, đưa Long Bảo Bảo đang ngủ vào trong đội thiên địa nhiều năm chưa mở ra. Pháp Tổ chỉ vào một Tây Phương thần linh. Người lên xem thử đi. Rõ ràng y muốn thăm dò, thiên sứ sáu cánh đáng thương, nhằn nhó nhưng đành phải chịu, nhanh chóng bay tới. Khu rừng rậm xanh ngắt vô thành vô tức nuốt gọn thiên sứ, tiến vào hồi lâu mà không có động tĩnh gì, cứ hồ chưa có chuyện gì xảy ra. Pháp tổ đại nộ, phi hỏa lưu tinh ngợp trời trùm lên hòn đảo. Hỏa diễm vô tận từ trên trời giáng xuống hải đảo xanh ngắt, nhưng nó vẫn trơ ra, màu xanh vẫn rạng ngời, hỏa diễm không mảy may tác động được. Lùng pháp tổ phát ra hỏa hệ thiên giai cấp cấm chú, hòn đảo sáng lên thần quang màu lục, cả hòn đảo như vật sống, tránh khỏi mặt biển, bay lên cao rồi ép xuống pháp tổ. Pháp tổ lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng điên tiết, quả là khiêu chiến trắng trợn, y không cho phép có kẻ nào mạo phạm uy nghiêm trước mặt đồ tử đồ tôn. Bạo phong liệt địa, hai tầng cấm chú hỗn hợp mà pháp phong hệ và thổ hệ được pháp tổ xuất ra. Một loại thiên giai cấm chú đã là diệt thế ma pháp đáng sợ vô cùng, hỗn hợp ma pháp còn hơn cả hai loại ma pháp đơn trộn với nhau. Trên không tức thì đẩy những lưỡi phong đao màu lam sắc lẹm, lưỡi nào cũng dễ dàng cắt đứt núi cao, uy lực vô cùng. Đồng thời, thổ nguyên tố của thổ hệ ma pháp tràn ra, cơ hồ xé tan hòn đảo. Ầm một tiếng, trên không vang lên tiếng nổ, lục quang vô tận trên hòn đảo bị đánh tan, toàn bộ thực vật bị hủy diệt, nhưng hòn đảo vẫn an nhiên vô dạng. Bất quá không còn luồng hào quang sáng lóa nữa. Cây cối bị hủy làm lộ ra chân dung hòn đảo, quả nhiên là một thạch đảo cực lớn, bề mặt phủ một tầng hào quang mờ mờ trôi nổi giữa không trung. Hai mắt thần nam lấp lánh, hắn đã nhận ra lai lịch hòn đảo kia, khí tức rất giống với thạch cảm đương, vừa nãy đã bị người ta dùng đại pháp áp lực che khuất. Đương nhiên, đây là phần chính của cổ thuẫn thạch cảm đương. Lần trước vào vĩnh hằng xâm lâm, hắn đã thu được hai tấm bia đá tại Hoàng Tuyên, Khổ Hải. Nếu thêm lần này vào thì coi như lấy được hết cổ thuẫn. Hắn ta tiến lên đứng vững trên không, thò tay phải ra, lập tức ảo hóa thành một quang trường khổng lồ. Các thần linh kinh hãi, bàn tay đó che kín thiên địa, không hề ngần ngại mà chụp luôn thạch đảo vào trong. Đoạn thần quang sáng rực, hắn dùng đại pháp lực luyện hóa cổ thuẫn. Năng lượng dâng tràn, thiên giai cao thủ ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa xuất thủ, tựa hồ muốn thử xem thực lực của cả nhóm đến đâu nên không vội vàng. Ầm một tiếng, thạch đảo nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành nửa mảnh tàn thuẫn, xuất hiện cạnh thần nam, liên tục quay tít quanh hắn. Sau cùng, hắn kẽ nắm lấy, đưa cho Long Nhi. Hắn sánh vai với pháp tổ, quạt vàng hảo huyết hải. Bằng hữu trong kia, mời ra đây. Một tràng long ngâm từ huyết hải vang lên, thanh âm không lớn lắm, nhưng uy thế mạnh hơn thần thánh thiền long lan tư khải một phần. Huyết hải dậy sóng, không hẳn trôi trào mà vô thanh vô tức rẽ ra, hơn trăm khối xương như những hòn núi nhỏ từ từ bay lên bề mặt, liên tục va chạm trên không, phát ra tiếng lách cách giòn tan, hợp lại làm một. Xuất hiện kiểu này vô cùng bình thường, nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực cực mạnh. Thế của kẻ mới xuất hiện phủ khắp mặt biển, sự xuất hiện của y không rình rang nhưng thực lực kinh nhân, toàn bộ thần linh đều khẩn trương cực độ. Từng đốt bạch cốt như hòn núi nhỏ hợp lại, tạo thành một con đồng phương thần long, hoặc giả là đồng phương thiên long. Một bộ hài cốt đồng phương thiên long lộ ra thực lực cấp thiên giai, không ít thần linh có mặt lại bị trấn áp. Rồng phương đông rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay cũng được. Hiện tại, trừ từ kim thần long còn có lòng bảo bảo, thần linh long và long nhi khi biến thần, không tìm đâu ra còn thứ tư. Vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một con thiên long thực lực thiên gian, không thể không kinh ngạc. Từ kim thần long ngẩng lên gào vang, lão du côn vô cùng kích động, lớn tiếng nói, đó là lão nhân gia, là ai? Đồng phương thiên long khổng lồ, bộ dương trắng muốt khẽ chuyển động thành những tiếng sấm, chiếc đầu như một ngọn núi nhìn sang từ kim thần long. Và trả trận trận những dao động mà thở dài. Không ngờ còn thấy được tộc nhân của ta. Ta thật sự là ai? Từ lâu đã không còn nhớ. Bất quá sau này người ta gọi ta là Cốt Long. Một loạt thần linh trên cao suýt nữa ngã xuống. Đó quả là thái thượng yêu tổ Cốt Long, được liệt danh với Kim Dũng, Phượng Hoàng Thiền Nữ. Nhưng theo lời Cốt Long, mọi người phát hiện một bí mật kinh nhân. Cốt Long quả danh phù kỳ thực, y như một cỗ khổ lầu cốt do cốt sinh ra. Tiền thân là ai thì y cũng không biết, vì y là một yêu ma tái sinh. Tin này đủ để chấn động toàn thể thiên giới. Tiền thế trước đây của yêu tổ Cốt Long đương nhiên là một cường giả có lòng tưởng tượng được. Hải cốt thành yêu tổ, vậy thiên long chân thân chính khi xưa chắc cũng đủ áp đảo quần hùng. Hay lắm, pháp tổ gật đầu, đúng là thiên long từ thời thái cổ, nhưng ta không hiểu lắm về các đồng phương cường giả ẩn tu. Tần Nam không thấy trên mình cốt long phát ra sát ý nên lặng lẽ chờ đợi sự tình phát sinh. Đã tàn nát hết cả, nhưng cảm giác được thiên long hồn từ thái cổ triệu hoán nên phải quay về. Cốt long phát ra tinh thần dao động khiến cho mọi người kinh hãi. Thái cổ thiên long hồn triệu hoán ư, y là yêu ma do cốt sinh ra, không phải như vậy sẽ chết đi sao? Cốt long phải chết, nhưng y không bi quan. Trên mình còn lưu lại sức mạnh của thiên long, phải quay về với bản nguyên, có thể coi là chết, cũng có thể coi như lại được sinh ra. Pháp Tổ và Thần Nam vô cùng kinh hãi, thiên long hồn đã tỉnh, một con đông phương thiên long chưa được biết sẽ trở lại. Vô ý xông vào huyết hải, bị nô dịch mấy ngàn năm, lần này thiên long hồn triệu hoán, chính thế mà được giải thoát. Kỳ thần ta sớm định rời khỏi, nhưng biết được sẽ gặp cố nhân nên vẫn ở lại. Hôm nay sẽ kết thúc một đoạn tầm nguyện. Thân thể trắng muốt của cốt long vang lên những tiếng ầm ầm vọng sang phía bọn Thần Nam. Đương nhiên không phải tìm hắn, từ Kim Thần Long, mà là tìm Tiểu Phượng Hoàng.
Ngươi muốn gì?
Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi trốn biệt sau lưng Thần Nam, thò đầu ra hỏi. Cốt long lúc lắc chiếc đầu vĩ đại, nhẹ giọng mà nói. Ta đã nhìn thấy mọi việc về Thiên Long kỵ sĩ Thụy Tử Mạn. Thấy thần thánh Tiền Long Lan Tư Khải đốt đến chiến hồn cho Thiên Long. Hôm nay ta sẽ quay về bản nguyên nên giúp cố nhân chút việc. Phượng Hoàng, một nửa sức mạnh của ngươi thất lạc tại nhân gian, ngươi chẳng qua là bán hồn niết bàn, nhất định phải tìm ra nửa còn lại. Ta giúp ngươi đốt đến bất tử Phượng Hoàng chỉ hồn. Một tràng long ngâm vang lên chín tầng trời, lan xuống tận cửu u, vàng khắp thiên địa. Từ đôi long mục của cốt long xả ra thần quang sáng lóa, lao vào mắt của Tiểu Phượng Hoàng. Nó chưa hiểu mô tê gì thì toàn thân cháy rực lên, phát ra thần quang bảy sắc. Chiến hồn đang cháy cũng như tiền long hồn của Long Bảo Bảo thức tỉnh, phát ra uy lực kinh nhân. Từ Kim Thần Long trố mắt nhìn sang, cốt long đang hư nhược lắc lư lòng cốt. Mỗi người có cơ duyên của mình, giải thoát nào, ta đi đây. Trong tiếng lòng ngầm vang vọng, thân thể khổng lồ của cốt long vỡ nát trên không, hóa thành điểm điểm quang mang, tụ lại thành một đạo thần quang bay ra ngoài huyết hải, vượt khỏi vĩnh hằng xâm lâm, lao về đồng thổ xa xôi. Cốt long quay về nguyên bản, mọi người đang tiếp nhận tin tức này, thân phận yêu tổ chẳng qua là một chặng tạm dừng chân, thân phận chân chính của y không ai có thể biết được. Huyết hải chi môn ở đáy vùng biển tà trấn thủ, tiếng của cốt long thấp thoáng vọng lại từ xa. Tiến xuống đáy biển thôi. Thần Nam cầm phương thiên hỏa kích bổ mạnh xuống, huyết hải liền tách ra thành một thông đạo, hắn lao lên đi đầu tiên. Khi tiến vào huyết hải kia, bọn họ liền thấy vô tận khổ lâu cốt xuất hiện quanh chúng thần, điên cuồng lao tới, nhưng đều bị màu lam sẫm do thủy hệ tiên giai cấm chú của pháp tổ ngăn lại. Vòng màu lam đưa toàn thể xuống dưới đáy biển, một bức thạch điêu lớn xuất hiện dưới đó, tựa hồ ghi lại mấy sự kiện trọng đại từ thời thái cổ. Bất quá trung nhân không có tâm tình nhìn đến, bởi một không gian chi môn xuất hiện phía trên vùng cung điện nguy nga, cánh cửa màu máu đang khép chặt lại dần dần. Phải thừa nhận rằng bên dưới huyết hải vô cùng kỳ dị. Những công trình vĩ đại, cung điện nguy nga liên miên bất tuyệt, không biết được xây dựng từ thời đại nào mà ngâm mình trong huyết hải vẫn không tổn hại gì. Đương nhiên chúng thần nhìn rõ ràng mọi sự, đổi lại là người bình thường, dẫu xuống đến đáy cũng không thể xuyên qua màu máu vô tận mà nhìn rõ. Cung điện liên miên bất tuyệt đều dùng vật liệu hảo hạng mà xây dựng, dù ở trong nước biển sát khí xung thiên vẫn phát ra khí tức trang nghiêm thần thánh. Không gian chi môn treo trên tầng không cung điện, cánh cửa dần đóng chặt lại, được che phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, tạo cho người ta cảm giác thần bí vô hạn. Một vị Tây Phương chủ thần không nén được, tung ra một đạo trưởng lực, nhưng không lay động mảy may, không gian chi môn đẩy lại một luồng phản lực cực mạnh hất văng chủ thần ra xa. Không còn vị thần linh nào dám thử lại, họ thấy Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh còn chưa vội xuất thủ. Cả ba vị thiên giai cao thủ đang chăm chú quan sát cung điện ngút ngàn cùng bức thạch điêu khổng lồ cách đó không xa. Bức thạch điêu hình như còn cổ lão hơn cả cung điện, gần như đã tan nát nhưng được một cỗ sức mạnh thần bí tụ lại nên dù đã có vô số vết nứt mà vẫn đứng hiên ngang. Dần dần chúng thần bị hấp dẫn, dù lúc đầu không chú ý quan sát. Bức thạch điêu tựa hồ ghi lại một câu chuyện ngắt quãng. Có Tây Phương ma pháp sư, Đông Phương võ giả, Thiên Long kỵ sĩ, có cả tu đạo giả luyện thành mấy nguyên anh. Những nhân vật trong đó đều là tu luyện giả tuyệt đỉnh năm xưa, tựa hồ đang tàn sát lẫn nhau, lại có vẻ trong lúc tuyệt vọng nhất mất đi thần trí mà loạn chiến. Những nhân vật được khắc họa rõ nét, mê loạn hiển hiện như thật. Ngươi biết những người này không? Thần Nam hỏi Pháp Tổ. Pháp Tổ lắc đầu. Trừ một hai người, ta không nhận ra ai. Hình như là hư cấu, không có giá trị tham khảo. Nói đoạn, y không nhìn nữa, nhưng Thần Nam không tin. Cung điện hùng vĩ, cộng thêm thạch điêu khổng lồ đứng cạnh, không hề có Khô Lâu Cốt dám đến gần, mà chỉ đứng ngoài xa, nhẹ nhàng búa vuốt tạo thành một dải trắng xóa. Tuy ở dưới đáy huyết hải, nhưng chúng thần vẫn nghe rõ tiếng gầm chói đói. Đạo dao động tinh thần đó khiến cho tất cả huyết hải sôi lên, ai nấy lạnh tóc gáy. Hai mắt của Đức Mãnh sáng lên, hiển nhiên y cũng không tin lời của Pháp Tổ. Đột nhiên y rút thần kiếm chém vào một tòa điều tượng cực lớn. Thần kiếm gặp lực cản, nhưng thế không đủ ngăn lại sức mạnh của bậc quân vương. Bức điều tượng như ma pháp sư bị chém gãy, đổ xuống mất một nửa, nát tan tành. Như vậy cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng đáng chú ý là trong bức điều tượng lở lói lại có tàn cốt. Trên khúc xương cơ hồ loáng thoáng dao động tinh thần, hốc mắt của Khô Lâu Đầu lấp lánh hào quang, mê màng nhìn quanh. Người làm gì đó? Pháp Tổ gầm lên, cực kỳ phẫn nộ với thủ pháp của Đức Mãnh. Đức Mãnh không nói gì, lại vung thần kiếm chém vào tàn cốt. Trong một tiếng, Khô Lâu tàn huyết bị chém thành hai đoạn, nhưng vang lên tiếng động chói đói, đủ thấy cứng đến mức nào. Một kiếm này của Đức Mãnh tuy chưa xuất toàn lực, nhưng do thiên giai cao thủ phát ra là Khô Lâu thường chắc chắn nát thành bụi từ lâu. Đương nhiên tàn cốt này rất có lai lịch. Đức Mạnh bỏ qua bộ Khô Lâu cốt, nhanh như quỷ mị lao tới một bức điều khắc khác, kiếm vùng lên lấp loáng, thoáng chốc đã chém nát năm bức điều khắc đó. Bốn bức điều tượng kia đều trống không, bức thứ năm lại lăn ra tàn cốt, lấp loáng một lớp hào quang mờ mờ. Lần này Pháp Tổ lạnh lùng ngăn Đức Mạnh lại, không cho y cơ hội phá hoại, lạnh giọng mà nói: "Người làm thế có mục đích gì?" Không có gì, chỉ thấy hiếu kỳ muốn xem mấy bức điều tượng này thật ra ẩn tàng bí mật gì mà thôi. Đủ rồi, ngươi không phải muốn bức ta nói ra sao, vậy ta cho ngươi biết. Pháp Tổ nhìn thấy bức thạch điều lên tiếng. Những bức điều tượng này là một phần mộ xây dựng theo phong tục thái cổ của những ngôi mộ rỗng, là do chưa thu thập được thi thể tàn nát của các chủ nhân. Đức Mạnh bây giờ bật cười, không phải là phần mộ người chết sao? Dù gì cũng xong rồi, và hỏng mấy tòa cũng không có gì to tát cả. Pháp Tổ lạnh giọng nói, người kinh nhờn người đã chết, căn bản người có hiểu gì đâu. Cách mai táng này nhằm chiêu hồn cho người đã chết. Nếu họ có linh thức, còn phiêu đãng tại Thiên Sơn, sẽ có ngày tụ lại về đây và phát sinh kỳ tích. Quả nhiên, ta biết là không đơn giản, mấy chục tòa điêu tượng này là phần mộ lại ẩn chứa bí mật như thế. Đức Mãnh lẩm bẩm, dù sao có mấy phần mộ trống, tức là những người đó có thể sống sót. E ra trải qua thương hải tàng điền, tiết địa đại biến, thay đổi được gì đây? Pháp Tổ không nói gì, chỉ hừ lên một tiếng. Từ nãy đến giờ, Thần Nam một mực im lặng. Hắn biết Pháp Tổ không đời nào đi bảo vệ mấy bộ tàn cốt vô dụng, ngay cả Khô Lâu hùng hằng trong huyết hải cũng không dám đến gần. Rõ ràng khu vực này có một lực chấn nhiếp. Phải chăng trong thạch điêu phần mộ đã có người tụ tập được một phần tàn hồn mạnh mẽ? Hắn ta không tỏ vẻ gì, nhưng nhớ kỹ nơi này, tương lai sẽ có chỗ dùng đến. Nói đoạn, hắn cùng với Pháp Tổ, Đức Mãnh bay tới gần không gian trì môn. Ba người muốn đánh bật cánh cửa thần bí này ra. Nhưng đúng lúc đó, từ vùng lâu đài liền biên bất tuyệt phát ra một cỗ sức mạnh hùng hồn, sẽ ba người ra, định chấn nát họ. Hào quang vô tận sáng chói từ điện vũ tụ về không gian trì môn, che kín ba người vào trong. Đức Mãnh cười lạnh, quả nhiên có trận pháp, nhưng thời gian vô tình hơn hết thảy, sức mạnh trong cổ trận đã suy thoái, không thể phong ấn chúng ta. Ba vị tiền giai cường giả thi triển tuyệt học trên tầng không cung điện, phát ra một dải hào quang sáng chói, đánh tan toàn bộ luồng đại lực tụ tập về. Đáy biển tràn lên luồng ám lưu, bề mặt dậy sóng ngút trời. Vô tận Khô Lâu cốt dãy giụa kêu gào, nổi chìm theo nước biển. Sau cùng cung điện liền miên bất tuyệt, sụp đổ hơn một nửa, cổ trận pháp triệt để mất hiệu dụng. Pháp Tổ tuy là thái cổ cường giả, nhưng Thủy Chung không biết chủ nhân chân chính của huyết hải là ai. Hiện tại phát hiện ra huyết hải chi môn, công vào trong đó mày ra sẽ biết. Đồng thời, y cũng lo sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Nếu chủ nhân huyết hải ẩn cư bên trong, phiền hà sẽ không nhỏ. Nhưng lúc buộc phải xuyên qua huyết hải, y đã minh bạch truyền thuyết, thời không đại thần chiếm cứ một đạo tất phải qua huyết hải mới tới được. Đức Mãnh lúc bấy giờ cũng hết sức hy vọng, muốn xem tiểu lục đạo mà sáu cường giả mạnh nhất năm xưa mô phỏng đại lục đạo tạo thành thật ra ẩn tàng bí mật gì. Tần Nam cầm phương thiên họa kích đứng giữa, được mạnh bên trái, pháp tổ bên phải, cùng tích tụ sức mạnh. Trên tầng không cung điện liền miên bất tuyệt và trả hảo quang chói lọi. Lùng pháp tổ tụng niệm chú văn xong, được mạnh và Tần Nam đồng thời ra tay, mà pháp Trần Nguyên cùng được tống ra một lượt. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng địa chấn đùng đục vang lên như núi lửa phun trào. Dưới đáy biển cuồn cuộn ba đảo, từng vạt cung điện sụp lở. Trung thần bây giờ lắc lư như thuyền con trong cơn sóng dữ bị cuốn giạt đi trong huyết hải. Cả ngàn vạn huyết hải khô lâu điên cuồng vụ động. Trong lúc đó, chúng đột phá cấm chế gầm lên bổ tới. Nhưng đối diện với sức mạnh đáng sợ do tam đại cao thủ liên hợp lại, đại bộ phận khô lâu nát tan, chỉ còn một nhóm lướt tới được thôi. Vạn quỷ chi quỷ, vạn ma chi ma. Nhưng khô lâu còn lại là cường giả chân chính, liên tục xảy ra biến hóa kinh nhân, bùng lên trận trận hùng sát khí tức, rồi toàn bộ nát vụn. Tinh túy của hơn trăm con quỷ trung chi ma vương hợp lại thành hình 10 bộ hải cốt trắng toát. Đó là tinh túy của vạn quỷ đại quân, là vật dung hợp của vô số quỷ vương. 10 bộ khô lâu cốt gầm lên lao vào bọn Thần Nam, trung thần linh ngoài ra đều lo lắng. Nhưng tất cả đều công cốc, 10 quỷ vương này có mạnh nữa cũng không chống nổi đòn đánh của ba vị thiên tài cao thủ. Trận xông lên cuối cùng lưu lại trên không một dải pháo hoa bừng nở. Ầm một tiếng, lục hơn 10 quỷ vương nổ tung, không gian chi môn cũng đột nhiên nứt toác, cánh cửa thần bí tan biến như mây khói. Không gian chi môn rộng mở trước mắt, thanh quang mông lung lấp lánh phía trước, tư vị tang thương tràn ra. Cánh cửa này không biết bao lâu không được mở ra, tràn ngập khí tức nặng nề của tuế nguyệt trọng đại, phảng phất như từ ức vạn vạn năm trước. Càng kinh dị hơn, nước biển vô tận không tràn vào khung cửa, phảng phất như bị bức tường trong suốt cản lại. Không cần nói nhiều, Thần Nam giơ cao tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích quát lớn, lên, đoạn lao tới. Quang hoa mờ mờ ngăn hết huyết thủy nhưng không chặn nổi Thần Nam, pháp tổ và Đức Mãnh theo sát. Ba đại thiên giai cao thủ mở đường, toàn bộ các thần linh đi theo phía sau. Lúc chúng thần rời đi, một bức thạch điêu đầy vết nứt vỡ đột nhiên toát ra một mảng lớn, một tàn thi bên trong mở bừng sáng mắt. Huyết hải chi môn và bức màn thần bí đã được vẽ lên. Chúng dần xuyên qua không gian thông đạo đến một không gian kỳ dị. Vừa nãy còn là biển lớn ngập máu đỏ, giờ đã lạc sang một sa mạc toàn là cát vàng. Tuy không có mặt trời treo cao, nhưng sa mạc vẫn sáng rực như ban ngày, nhiệt độ cao khủng khiếp, người thường bước chân vào chắc chắn sẽ bị nướng chín. Đây là đâu? Không chỉ chúng thần ngạc nhiên, Đức Mãnh cũng tỏ ra nghi hoặc. Phía sau không gian chi môn thần bí, lẽ nào chỉ là sa mạc nóng bỏng chăng? Ở đây không thấy mảy may dấu ấn sinh mệnh. Tìm đi, pháp tổ quát vang với các cường giả theo chân. Đó đều là thần linh, nhưng không thể chống lại thiên giai cao thủ. Cường giả như họ chỉ để đi tìm kiếm, quả thật đại tài tiểu dụng. Chúng thần nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng tìm khắp sa mạc. Ồ, nên huấn luyện lại một vài kẻ theo chân có chiến lược kinh thiên, pháp tổ lẩm bẩm. Đức Mãnh nhìn y, ta từng nghe tại nhân gian giới có những bí pháp xa xưa, những kẻ được huấn luyện mà liên thủ lại đủ để hợp kích thiên giai cao thủ. Xem ra pháp tổ đã nắm được bí pháp này, ngày sau còn phải thỉnh giáo, hy vọng không giữ để làm của riêng. Tuy biết pháp tổ không đời nào cho mình bí pháp đó, nhưng Đức Mãnh cứ tung ra đòn dự phòng, sau này sẽ nghĩ cách sau. Bẩm báo, một thiên sứ sáu cánh từ xa nhanh chóng bay lại, lớn tiếng nói. Cách đây 50 dặm về phía tây nam, phát hiện một tuyệt bích, ở đó có cảm giác phi thường đặc biệt. Ba tam vị thiên giai cao thủ xuất lĩnh chúng thần hùng hổ tiến về đó. Chỉ thấy trong sa mạc vô biên có một tuyệt bích cao trăm trượng đột ngột dựng lên khiến người ta có cảm giác rất khác thường. Sa mạc mênh mang như thế này, tại sao lại có một tuyệt bích như thế nhỉ? Trung thần đến gần liền cảm thấy cảm giác đặc thù mà thiên sứ sáu cánh đã nói. Tự hồ có sinh mệnh dao động nhẹ nhẹ bên trong nhưng không thể tìm được tung tích. Đức Mãnh bây giờ cười lạnh, thiên giai đại thần thông được thi triển, hào quang ngập trời thoáng chốc phủ kín tuyệt bích. Đột nhiên dị biến phát sinh, trên tuyệt bích đã có thần ảnh lưu động, hơn nữa xuất hiện mấy đại tự. Đức Mãnh quát lớn, chết đi! Thần kiếm trong tay lao thẳng vào hư ảnh trên tuyệt bích, cả người vút tới như điện mang. Pháp tổ thất sắc bởi y nhận ra mấy đại tự thái cổ đó. Không được, đó là thất tuyệt thiền nữ. Đức Mãnh lúc bấy giờ toàn lực công tới, hào quang sáng rực chụp lấy tuyệt bích. Đương nhiên y muốn giết người trong thạch bích kia. Tiếng thét của pháp tổ tuy vang lên bên tai của y nhưng đã muộn, không thể kịp thủ tay nữa. Tần Nam Tịnh chẳng nói gì, lạnh lùng ngước nhìn. Hắn không có hảo cảm với Đức Mạnh, dù hiện tại pháp tổ cho biết đó là thất tuyệt thiền nữ cũng không tiến đến tường trợ. Đủ hiểu Đức Mạnh mang lòng riêng tư, lúc ở trong huyết hải cùng điện y xuất thủ vô tình, nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng y dụng ý cực kỳ ác độc, dùng mọi khả năng giết sạch cao thủ nhân gian giới. Những người trong điều tượng có khả năng phục nguyên, người trong bức thạch bích này chắc chắn cũng đã cao thủ từ thái cổ bị trọng thương. Đức Mạnh muốn nhân cơ hội giết sạch bọn họ để trừ bớt đi chướng ngại chờ tương lai. Y đã tính toán quá kỹ, bọn Hắc Khởi mà đã bị giết, y chắc chắn là một kẻ mạnh hơn hết trong thái cổ thất quần vương, nhất định sẽ chinh chiến nhân gian giới. Muốn giết nhân gian cao thủ, bây giờ gặp phải thất tuyệt thiền nữ vàng danh truyền thuyết, Tần Nam biết chắc chắn y sẽ nếm mùi. Đức Mạnh lúc đó hối cũng không kịp, thầm trách mình quá lỗ mãng. Thất tuyệt thiền nữ không chỉ uy chấn thái cổ ở nhân gian giới, mà ở đệ ngũ giới cũng có uy danh hiền hách. Thật ra bà ta thuộc về thế giới nào thì không ai dám khẳng định. Dù bà ta trọng thương cũng không dễ chơi, y thầm kêu khổ nhưng đã muộn rồi. Cây kiếm đã chạm vào bức tường đá trăm trượng, mũi kiếm đâm vào thân ảnh trên đó. Ầm một tiếng, đại sa mạc vang động tiếng nổ, thần kiếm trong tay Đức Mãnh xuyên vào bức tường, hào quang sáng lòa bùng lên khiến mọi thần linh nhắm mắt lại. Khi hào quang tan đi, mọi người mới nhìn được lên bức tường đá. Tuyệt bích gợn lên lăn tăn như sóng nước, rung động rồi nuốt gọn Đức Mãnh. Nhìn kỹ sẽ thấy trong bức tường đá có thêm một nhân ảnh, tuy không thấy rõ dung mạo nhưng ai cũng nhận ra là Đức Mãnh. Y đang đón nhận những đợt công kích cuồng bạo nhất, liên tục tránh né trong đó, không còn lực hoàn thủ. Tất cả chúng thần đều có thể nhìn thấy rõ một cánh tay mảnh mai độc địa văng ngang đầu hoặc ngang mặt của Đức Mãnh gì đó hất y bay xa, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình xé toạc kéo y gần thân ảnh xinh đẹp. Bàn chân ngọc ngà thon thả quét ra, Đức Mãnh ngẩng lên phun máu. Tình cảnh cực kỳ quái đản, đường đường thiên giai cao thủ lại bị khốn trong bức tường đá gợn sóng như mặt nước, bị người ta đánh cho không còn sức hoàn thủ, thậm chí không phản kháng được nữa. Có thể coi là y đang bị hành hạ. Không có tiếng động hay dao động năng lượng tràn ra, tất cả như diễn ra trong một vở kịch câm, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ xẹt qua xẹt lại. Quả thần khó lòng tin đường đường thiên giai cao thủ lại bị người ta đánh đập, khiến chúng thần đi từ kinh hãi này đến kinh hãi khác, đầu óc hỗn loạn, thất tuyệt nữ thật sự quá đáng sợ. Đức Mãnh hoàn toàn bị áp đảo, căn bản không hề phản kháng, nhanh chóng bị bóng hình xinh đẹp trong bức tường đá xé toang. Bóng hình kia cực kỳ lay động lòng người nhưng xuất thủ vô cùng độc ác, khiến người ta chặt lưỡi mà than thầm. Thạch bích dao động kịch liệt, ai cũng thấy một cánh tay Đức Mãnh bị xé đứt. Thạch bích cổ quái ngăn lại tiếng là thảm thiết và mọi dao động năng lượng, dài huyết hoa với nền mặt tường đá như hình mây in trên nền trời. Có thể thấy lúc này Đức Mãnh đang chịu dày vò bi thảm thế nào, một thiên giai cao thủ lại đánh thê thảm như vậy. Không ai còn nghi ngờ gì về mặt đáng sợ của thất tuyệt thiền nữ. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ thái cổ hồng hoang, thất tuyệt thiền nữ nhất thần tu vì ngạo thị thiên hạ, nhưng không vừa lòng mà muốn nắm trong tay cả thế gian, trở thành cường giả mạnh nhất. Bà ta dựa vào cái thế đại thần thông mà sáng tạo ra thất tuyệt công pháp. Nhất thần hóa thành thất thân, dung nhập vào trong thiền địa mênh mang, đợi một ngày cả bảy hóa thân tụ về một mối. Lúc đó đại công cáo thành, trở thành cao thủ đáng sợ nhất. Trong ngày hôm nay, nhờ cơ duyên xảo hợp, chúng thần đến đại sa mạc này lại được thấy thất tuyệt thiền nữ trong truyền thuyết. Không hiểu đó là hóa thân hay đã thiền nữ đã được dùng hợp mấy lần, nhưng thực lực và thể hiện ra thật là đáng sợ. Nếu không có thạch bích đặc thù cách tuyệt mọi thứ, chúng thần đã nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trong mắt pháp tổ lấp lánh hàn quang, y biết không thể để Đức Mãnh chết như trong hiển nhiên, lại không muốn xuất thủ ngay. Mặc Đức Mãnh chịu thêm chút đau đớn đã, y nhìn thần Nam lộ ra nét cười kín đáo. Nhưng thần Nam đang suy tư, thất tuyệt thiên nữ mạnh như vậy, kể cả hắn và pháp tổ đồng thời xuất thủ thì sao? Ba người có thắng nổi nhân vật trong truyền thuyết kia không? Người có cách ư? Thần Nam nhìn ra nét mặt của pháp tổ bèn hỏi. Không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu, pháp tổ nói. Trong tuyệt bích là thiên hạ của thất tuyệt thiền nữ, nhưng ra khỏi đó, bà ta không thể thi triển được thần thông như thế. Nghĩa là sao? Pháp tổ tỏ ra vô cùng ưu tư. Không ngờ lại là như vậy. Thất tuyệt thiền nữ trong truyền thuyết cuối cùng đã quay lại. Ta tưởng rằng bà ta đã tiêu vong trong lịch sử. Ai ra, thật đã đau đầu quá đi. Y thở dài một hơi. Theo truyền thuyết từ xa xưa, Thất Tuyệt Thiền Nữ kỳ thật đã dung hợp được với ngũ đại hóa thân, bất quá còn ra mới được coi là thành công. Lúc đó bà ta bị người ta đánh cho tan nát. Có người nói rằng mấy hóa thân tàn khuyết đó bị phong bế. Cũng có người nói hóa thân tàn khuyết của bà ta tự phong ấn để giữ mình. Hôm nay thấy thạch bích này ta mới tin vào lời đồn. Đó là tuyệt đối không gian do bà ta dùng đại thần thông tu luyện mà thành. Ở trong đó bà ta là chúa tể, dù trọng thương cũng như vậy. Tất cả đúng như Pháp Tổ nói, trong tuyệt bích, Thất Tuyệt Tiên Nữ là chúa tể chân chính. Đức mạnh bị chèn ép đủ đường, căn bản không hoàn thủ nổi, phảng phất như giữa hai người là một khoảng cách mênh mông. Đức mạnh hoài nghi Thất Tuyệt Tiên Nữ này liệu sẽ đối phó với Hắc Khởi như vậy chăng? Y không hề biết nguyên nhân vì phiến tuyệt đối không gian nên một mực cho rằng mình so với Thất Tuyệt Thiền Nữ cũng nhỏ bé như con kiến, không đáng giao thủ với đối phương. Theo lời Pháp Tổ, chỉ nên công kích thạch bích từ xa đến khi sụp đổ, vạn vạn lần không thể mạo hiểm xông vào. Y và Thần Nam đều không vội ra tay, mặc cho Đức Mãnh đã chịu khổ đã. Chúng thần lúc bấy giờ không hiểu tình huống nên đều kinh hãi. Thế đệ ngũ giới quần vương bị khống chế, hành hạ như một con rối, thật không tưởng tượng nổi, Thất Tuyệt Thiền Nữ trong truyền thuyết mạnh tới trình độ nào. Trong thạch bích, nhân ảnh lấp loáng, đôi tay mảnh mai nhấc bổng thân hình cao lớn của Đức Mãnh, đoạn xé nát ra. Thân ảnh tuyệt mỹ, ánh xạ lên thạch bích tràn đầy mỹ cảm, nhưng hành vi lại vô cùng tàn bạo, khiến chúng thần lạnh buốt cả cõi lòng. Thất Tuyệt Thiền Nữ hiếu sát như thế, nếu bà ta khôi phục công lực tiến ra, quả là đại bất hạnh. Nếu không có tuyệt bích ngăn cản thì tình cảnh đẫm máu bên trong chắc chắn kinh tầm động phách. Trong lúc bấy giờ, chúng thần nghe thấy tiếng kêu thê thiết của Đức Mãnh, một quân vương cuối cùng cũng lâm vào tình cảnh thảm thương. Nhìn thân ảnh xinh đẹp xé nát thân thể hợp lại của Đức Mãnh liền năm lần, Pháp Tổ và Thần Nam quyết định xuất thủ. Đức Mãnh không thể chết được, cả hai cần hắn đối phó với bọn Hắc Khởi, để hắn bị giáo huấn vậy đã đủ rồi, tin rằng không còn dám trở thêm trò nào nữa. Bất quá họ không muốn đối kháng với Thất Tuyệt Thiền Nữ. Cao thủ đáng sợ như vậy, dù là thiên giai cao thủ, nhưng nếu không đạt đến cảnh giới như Hắc Khởi, vạn vạn lần không thể địch nổi. Thần Nam và Pháp Tổ lần lượt khống chế sức mạnh, công kích vào một điểm trên tuyệt bích. Toàn quét một đường vào cứu Đức Mãnh ra, nhưng đại lực xuất phát ra như bùn đất chìm xuống lòng biển đều bị hút hết, cơ hồ đang đánh vào một tòa động không đáy. Phá! Thần Nam quát vang. Chấn! Pháp Tổ đồng thời hét lên, cả hai thay đổi phương thức vận chuyển năng lượng thành hình xoay ốc tiến vào, hiệu quả liền hiển hiện, thạch bích bị quét một lỗ, tiếng gào thê thảm của Đức Mãnh và tiếng cười như chuông bạc từ trong vọng ra, quả thật quá mức tả dị. Trung thần thông qua khe hở nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ đang đạp trên một thi thể tan nát mà cười vang, tình cảnh ngập đầy máu me, vô cùng bất nhẫn, tiền nữ quả thật tàn bạo và lãnh khốc, ngay cả Thần Nam và Pháp Tổ cũng lạnh cả người. Đúng là cái thế nữ mà vương, một khi ả hợp nhất được bảy hóa thân, e là cả thế gian sẽ trào đảo, dòng máu ngập trời, nhưng cả hai lại nghĩ nếu đưa ả vào định ngũ giới, kết quả sẽ ra sao. Tình hình không cho phép họ cả nghĩ, giải cứu Đức Mãnh ra trước đã. Lượng đại thiên giai cao thủ dùng sức mạnh tối đa, cả đại sa mạc sáng rực, hồng mang bảy màu, chiếu rọi khắp bầu trời. Pháp Tổ liên tục xuất ra bảy đạo ma pháp cấm chú, Thần Nam cũng sử dụng bát hồn. Nếu không như vậy, bức tường chắc chắn vẫn trở. Tiếng kêu thê thiết vọng vào tai chúng thần, Thần Nam và Pháp Tổ cuối cùng cũng phá được khe hở, dùng toàn lực duy trì khe hở để Đức Mãnh nhân cơ hội thoát ra. Thân thể của Đức Mãnh đã tàn nát hết, nhìn thấy lối thoát, mọi huyết nhục lăng không thoát ra, cô cuồng như chó nhà có tang, ra đến bên ngoài mới tụ hợp thân thể lại, ngẩng mặt lên trời gầm vàng giận dữ, phát tiết những khuất nhục trong lòng, xưa nay có bao giờ y phải chịu nhục như thế. Bất quá không chỉ y và Thất Tuyệt Thiền Nữ cũng ra được. Tiếng cười như chuông bạc vang khắp sa mạc, thân ảnh tuyệt mỹ thành lệ xuất trần nổi lơ lửng trên không như vầng trăng trong tỏa sáng ánh sáng dịu dàng. Toàn thân ả vô cùng thánh khiết, không có nửa điểm sát khí, không ai ngờ ả vừa giày vò một quân vương chết đi sống lại. Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, thấp giọng hỏi Pháp Tổ, sao người bảo ả sẽ không ra mà ở lại trong tuyệt đối không gian tù dưỡng chứ? Người có tên cây có bóng, đối diện với tuyệt đối cao thủ cấm kỵ trong truyền thuyết Thất Tuyệt Thiền Nữ, Pháp Tổ biến sắc lẩm bẩm, ta sao biết được ả lại ra, đúng là bất ngờ. Thất Tuyệt Thiền Nữ thấy chúng thần run rẩy, bất giác bật cười vang, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Dù chúng thần nghe không hiểu, nhưng dựa vào tinh thần cũng cảm nhận được ý tứ. Hôm nay không chỉ tìm được một món đồ chơi, không ngờ lại có người giúp ta thoát khốn. Pháp Tổ nhợt nhạt mặt mày, y và Thần Nam chính xác đã thành toàn cho đối phương, thả cho thủ cấm kỵ Thất Tuyệt Thiền Nữ ra. Đối phương đã muốn thoát ra từ lâu nhưng không thể. Bảy hóa thân đều còn trên đời, ta sẽ thành công. Tuy tiếng cười vô cùng lọt tai, nhưng chúng thần lại có cảm giác lạnh ngắt. Tầng sáng mờ mờ bao quanh Thất Tuyệt Thiền Nữ dần tan đi, lộ ra chân dung chấn động, mái tóc đen nhánh, má trái lấp lánh như ngọc, mỹ tuyệt hoàn vũ, má phải lại không có mảy may huyết nhục, là một khổ lầu cốt. Thân thể bao gồm một nửa lấp lánh như ngọc, một nửa xương trắng âm u, trông không khác nào một bộ xương và một vị tuyệt đại giai nhân hợp lại trong một cơ thể. Sau cùng cũng thoát khốn, ta bị nhốt ở đây đã quá lâu, trải qua vô tận tuế nguyệt mới tách được một phần hồn phách ra. Hôm nay các ngươi giúp ta giải thoát, tàn hồn còn lại và trước kia sẽ tụ lại, tái hiện Thất Tuyệt Chỉ Thần. Tuy ở trong sa mạc nóng bỏng, chúng thần lại thấy sống lưng lạnh ngắt. Thất Tuyệt Thiền Nữ lạnh lùng quét mắt nhìn chúng thần, thoáng sau thân thể biến mất, lao về phía Đức Mãnh, Thần Nam và Pháp Tổ. Tam đại cao thủ phòng bị cẩn mật, thấy cao thủ trong truyền thuyết lao tới, cả ba dùng toàn lực nghênh đón. Phương Thiên Họa Kích trong tay Thần Nam xé toạc hư không, như từ thiên ngoại lao tới, đột ngột xuất hiện trước mặt Thất Tuyệt Thiền Nữ. Pháp Tổ liên tục xuất ra bảy đạo cấm chú ma pháp, khắp trời là hào quang sáng lòa, phảng phất như vô tận sao trời chiếu rọi. Đức Mãnh vừa kinh vừa nộ, toái thiên kiếm trận xuất thế, thần kiếm ngập ngụa bày ra. Nhưng vượt khỏi ý liệu của mọi người, Thất Tuyệt Thiên Nữ không hề tránh né mà chủ động nghênh đón đòn công kích năng lượng đáng sợ kia. Thân thể của ả như trăng trong nước, tan ra cùng làn sóng năng lượng lưu lại bóng hình trên không trung. Đã tặng các người phần chia năm đạo tàn hồn giúp ta, hiện tại ta có thể đi tìm ngũ hồn trên thế gian. Khi ta hợp nhất được bảy hóa thân, các người sẽ được coi là công thần hàng đầu đấy. Năm đạo tàn hồn trên không tách ra, đó đều là Thất Tuyệt Thiền Nữ, nhưng không ai kịp nhìn rõ dung mạo, chúng đều đã tan ngay. Ai cũng cho rằng sẽ phải trải qua một trường đại chiến khủng khiếp, nhưng diễn biến như vậy thật là bất ngờ. Không phải đại chiến, nhưng sắc mặt Pháp Tổ cực kỳ khó coi, lẩm bẩm mà nói: lừa đảo, ai bảo bảy hóa thân của Thất Tuyệt Thiền Nữ không thể đồng thời xuất hiện, đúng là sai lầm. Năm hóa thân đã tách ra một phần hồn hiện hiện tại thế gian, giờ lại triệt để thoát khốn, tàn hồn sẽ lần lượt tiến vào thể nội năm người, bảy hóa thân thật sự có thể hợp lại, à sau cùng sẽ quay lại thế gian. Trong lòng Thần Nam vô cùng phức tạp, Thất Tuyệt Thiền Nữ có liên quan rất lớn đến hắn. Mộng Cả Nhi là một trong bảy hóa thân. Nếu có ngày ngũ thần quay lại, phát hiện được bí mật, hắn và nàng ắt phải quyết sinh tử. Tiểu Vũ, sao muội lại tới? Tiếng hét của Tiềm Long vang lên trong đám đông. Thần Nam kinh hãi, nhanh chóng tiến vào đám đông. Chỉ thấy Long Vũ đang nắm chặt mắt, một cỗ sức mạnh hùng hậu từ thể nội lưu chuyển, làn da lấp lánh như ngọc, phát ra hào quang sáng chói. Nàng ta khẽ nhíu mày, trong lúc hôn mê vẫn liên tục lẩm bẩm. Thần Nam gầm lên không ổn, vội đón lấy Long Vũ đang nằm trong lòng của Tiềm Long, tống nguyên khí vào thể nội của nàng, nhưng đã muộn, cỗ sức mạnh khủng khiếp kia đã bộc phát, hất văng bọn hắn ra xa. Long Vũ nhắm mắt, nổi lơ lửng trên không, mái tóc dài đen nhánh không gió mà dựng lên, toàn thân phát ra hào quang bảy sắc càng lúc càng sáng. Sau cùng cả vùng sa mạc chìm trong hào quang. Nàng quả nhiên là Thất Tuyệt Chỉ Thần. Đức Mãnh vừa kinh vừa nộ, đồng thời hơi hoảng sợ. Pháp Tổ cũng vô cùng kinh hãi, tuy đoán được hóa thân của Thất Tuyệt Thiền Nữ đã hiện thế, nhưng không ngờ ngay cạnh đó cũng có một hóa thân. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.